Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Brief History of Neoliberalism của David Harvey là một cuốn sách nghiên cứu chính trị kinh tế, trình bày lịch sử hình thành, sự lan rộng và tác động của chủ nghĩa tân tự do từ cuối thập niên 1970 đến đầu thế kỷ 21. Sách không chỉ giải thích tân tự do là gì, mà còn cho thấy vì sao nó trở thành một trật tự tư tưởng và thực hành có ảnh hưởng sâu rộng trên toàn cầu. Harvey viết cho độc giả rộng, nhưng lập luận của ông dựa trên nền tảng học thuật chắc chắn, nên cuốn sách vừa có giá trị nhập môn, vừa có chiều sâu phê phán. Điểm cốt lõi của tác phẩm là phân tích mối quan hệ giữa thị trường, nhà nước, quyền sở hữu tư nhân và quyền lực giai cấp, từ đó làm rõ sự khác biệt giữa lý thuyết tân tự do và cách nó vận hành trong thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tân tự do không phải là nhà nước nhỏ, mà là một mô hình nhà nước phục vụ thị trường. Harvey nhấn mạnh rằng tân tự do thường bị hiểu đơn giản là giảm vai trò nhà nước, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Theo ông, nhà nước không biến mất, mà được tái cấu trúc để bảo vệ quyền sở hữu tư nhân, thực thi hợp đồng và bảo đảm thị trường vận hành thông suốt. Điều này có nghĩa là nhà nước vẫn rất mạnh ở những nơi cần cưỡng chế như cảnh sát, luật pháp, tài chính và an ninh, trong khi lại rút lui khỏi phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế và bảo trợ lao động. Cách nhìn này giúp người đọc thấy nghịch lý trung tâm của tân tự do. Đó là một hệ tư tưởng đề cao tự do kinh tế, nhưng lại phụ thuộc rất nhiều vào quyền lực nhà nước để duy trì trật tự thị trường. Harvey dùng nghịch lý đó để giải thích vì sao các chính phủ tân tự do có thể vừa nói về tự do cá nhân, vừa áp dụng những biện pháp rất cứng rắn đối với người lao động và các nhóm yếu thế. Thứ hai, cuộc chuyển hướng cuối thập niên 1970 và vai trò của các trung tâm quyền lực như Mỹ, Anh và Trung Quốc. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là đặt sự trỗi dậy của tân tự do vào bối cảnh lịch sử cụ thể, thay vì xem nó như kết quả tất yếu của thị trường. Harvey đặc biệt chú ý tới giai đoạn cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980, khi các cải cách của Deng Xiaoping ở Trung Quốc, Margaret Thatcher ở Anh và Ronald Reagan ở Mỹ mở ra một thời kỳ mới của cải tổ kinh tế. Ông cho thấy đây không phải là ba câu chuyện tách rời, mà là những điểm xuất phát khác nhau của cùng một xu hướng lớn, đó là tư nhân hóa, tự do hóa, bãi bỏ quy định và làm suy yếu quyền lực công đoàn. Tuy nhiên, Harvey không viết theo kiểu tuyến tính đơn giản. Ông cho thấy tân tự do lan truyền không đồng đều. Mỗi quốc gia tiếp nhận theo điều kiện chính trị, giai cấp và thể chế riêng. Chính cách trình bày này giúp cuốn sách vượt khỏi lối kể lịch sử mang tính khẩu hiệu để đi vào cơ chế thực sự của sự dịch chuyển quyền lực trong nền kinh tế thế giới. Thứ ba, sự mở rộng của tân tự do gắn với tư nhân hóa, tài chính hóa và cắt giảm phúc lợi xã hội. Harvey xem tư nhân hóa và tài chính hóa là hai động lực lớn của tân tự do. Khi nhiều lĩnh vực từng thuộc về dịch vụ công như đất đai, nước, giáo dục, y tế, an sinh hay hạ tầng được đưa vào quỹ đạo thị trường, lợi ích kinh tế dần chuyển về phía các nhóm sở hữu vốn và các định chế tài chính. Đồng thời, việc cắt giảm phúc lợi xã hội làm tăng gánh nặng lên cá nhân, buộc họ phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho giáo dục, việc làm, sức khỏe và tuổi già. Từ đó hình thành một đạo đức mới, trong đó thành công được quy về năng lực cá nhân, còn thất bại bị xem là do thiếu nỗ lực hay thiếu đầu tư vào bản thân. Harvey phân tích điều này không chỉ như một thay đổi chính sách, mà như một sự tái định nghĩa quan hệ xã hội. Khi lợi nhuận và cạnh tranh trở thành nguyên tắc tổ chức, trung tâm, những chuẩn mực từng gắn với công bằng xã hội và phân phối lại nguồn lực bị đẩy lùi. Cuốn sách vì thế giúp người đọc hiểu vì sao tân tự do tạo ra tăng trưởng cho một số lĩnh vực, nhưng đồng thời làm sâu thêm bất bình đẳng và sự bấp bênh của đời sống. Thứ tư, mâu thuẫn giữa lý thuyết tự do thị trường và thực tế cưỡng chế, bất bình đẳng, khủng hoảng. Một trong những điểm sắc bén nhất của Harvey là ông không chấp nhận mô tả tân tự do như một học thuyết trung tính hay nhất quán. Ông chỉ ra rằng, trong thực tiễn, các chính phủ tân tự do thường phải can thiệp mạnh để cứu hệ thống tài chính, bảo vệ nhà đầu tư, kỷ luật lao động và giữ môi trường kinh doanh có lợi cho giới tinh hoa. Điều này làm lộ ra mâu thuẫn sâu sắc giữa ngôn ngữ tự do thị trường và cách vận hành thực tế của quyền lực kinh tế. Harvey cũng gắn tân tự do với sự gia tăng bất bình đẳng, làm suy yếu tổ chức công đoàn, mở rộng quyền lực của tài chính và tạo nền cho các cuộc khủng hoảng kinh tế định kỳ. Bằng cách nối kết các yếu tố này, ông cho thấy tân tự do không chỉ là một chính sách, mà là một dự án giai cấp nhằm tái phân phối quyền lực và của cải từ lao động sang vốn. Điểm phân tích này làm cho cuốn sách có sức thuyết phục lớn, vì nó lý giải được vì sao một hệ tư tưởng nói nhiều về tự do cá nhân lại có thể đi kèm với sự cưỡng chế xã hội và sự phụ thuộc ngày càng lớn vào thị trường. Cuối cùng, giá trị của cuốn sách như một bản đồ phê phán cho người đọc muốn hiểu và phản biện tân tự do, A Brief History of Neoliberalism, không chỉ nhằm kể lại lịch sử của một học thuyết, mà còn cung cấp khung phân tích để người đọc nhận diện các cơ chế quyền lực trong hiện tại. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà hoạt động xã hội và độc giả phổ thông muốn hiểu vì sao nhiều chính sách hiện đại lại ưu tiên thị trường, vì sao phúc lợi công bị thu hẹp và vì sao bất bình đẳng lại trở thành vấn đề kéo dài. Điểm mạnh của sách là cách Harvey kết hợp lịch sử, lý thuyết và phê phán chính trị kinh tế trong một dung lượng ngắn gọn nhưng dày đặc thông tin. So với nhiều sách nhập môn khác, cuốn này nổi bật ở khả năng chỉ ra sự thống nhất giữa tư tưởng, thể chế và quyền lực giai cấp, thay vì chỉ mô tả các chính sách riêng lẻ. Nó cũng không dừng ở việc than phiền về hệ quả xã hội, mà mở ra câu hỏi về những khả năng thay thế công bằng hơn. Vì thế, giá trị lâu dài của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc hiểu không chỉ tân tự do đã vận hành thế nào, mà còn vì sao nó cần được tranh luận và xem xét một cách nghiêm túc. Kết luận, A Brief History of Neoliberalism là cuốn sách nên đọc bởi những ai muốn hiểu nguồn gốc của trật tự kinh tế hiện đại, đặc biệt là sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, người làm chính sách, nhà báo và độc giả quan tâm đến công bằng xã hội. Nếu người đọc đang tìm một cuốn giải thích vì sao tư nhân hóa, tài chính hóa, cắt giảm phúc lợi và gia tăng bất bình đẳng lại diễn ra đồng thời trong nhiều quốc gia, thì sách của David Harvey cung cấp một khung phân tích rất hữu ích. Giá trị thực tiễn của nó nằm ở việc giúp người đọc nhận diện mối liên hệ giữa nhà nước, thị trường và quyền lực giai cấp, thay vì xem các cải cách kinh tế như những quyết định trung lập. Giá trị trí tuệ của nó là khả năng kết nối lịch sử toàn cầu với phê phán lý thuyết một cách rõ ràng, chặt chẽ và dễ theo dõi. So với nhiều sách cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật vì vừa ngắn gọn vừa có lập luận mạnh, không chỉ mô tả tân tự do đã lan rộng ra sao, mà còn chỉ ra các nghịch lý nội tại và hậu quả xã hội của nó. Đây là một cuốn sách giúp người đọc đọc lại hiện tại bằng con mắt phê phán hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ David Harvey, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!